Tạ ơn vì người Thessalonica đang ở theo đạo Chúa. Chúng tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời thường nhắc đến anh em trong thi cầu nguyện. Vì trước mặt Đức Chúa Trời là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em, công lao của lòng yêu thương anh em, sự bền đổ về sự công bằng của anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Ở anh em được Đức Chúa Trời yêu dấu, chúng tôi biết anh em là kẻ được lựa chọn. Và đạo tin lành chúng tôi đã ra truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép, Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa. Vì anh em biết rõ cách chúng tôi ở giữa anh em và lòng yêu thương đối với anh em thế nào. Anh em cũng đã bắt chước tôi và bắt chước Chúa lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh mà tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều sự khốn khó, đến nỗi anh em trở nên gương tốt cho các thầy tín đồ và sứ Macedon về sứ mạng anh trai. Vì đạo Chúa có những từ nơi anh em lan ra trong sứ Macedon và anh trai tôi đâu, nhưng đức tin của anh em có trong Đức Chúa Trời đã đồn khắp mọi nơi, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói đến nữa. Và mọi người đều thuật lại thế nào anh em đã tiếp tại chúng tôi và thế nào đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời đặng sống và chân thật, đặng chờ đợi con Ngài từ trên trời là đặng là Đức Chúa Giêsu mà Ngài từ kiến từ kẻ chết sống lại, tức là đặng giải cứu chúng ta khỏi cơn thành lộ ngày sau. Xin cảm ơn Thánh, xin mời Thánh Hồn Ngài Phật.
Với chủ đề bắt chước, đó là phần giảng luận của ông sư. Xin mời chúng ta lắng lòng xuống để chúng ta nghe lời của Chúa. Xin kính mời ông sư.
Cảm tạ Chúa. Về hội thánh thứ 10 giữa dòng người Việt Nam chúng ta tại thành phố San Diego được thiết lập tại đây. Số 10 là số quan trọng. Số 10 là số chẵn. Chứ cho hội thánh của Chúa lúc nào cũng chẵn, không có lẽ. Những người nào là vợ trong nhà tin Chúa rồi thì chồng cũng tin Chúa luôn, cho không lẽ. Những người nào mà vợ chồng mà không sống chung với nhau, tức là còn lẽ, cũng sẽ cứ cho chẳng. Tuy nhiên có một số người thường ở quá, không có được sự sắp đặt của Chúa để mà cho ở chẳng. Thì tôi đề nghị hội thánh của Chúa nên lập thành một vấn đề cầu nguyện để lập nên một cái ban quá phụ hay là quá phù. Vì lực lượng của những người đồng bào quá, của những người đồng quá cũng lớn lắm trong một năm. Nhưng có nhiều thời giờ rảnh rỗi, đặc biệt là lãnh lương nhà nước phải làm ăn, cho nên có thể phục vụ Chúa phải có kết quả được làm. Tôi qua đây 2 năm ngoài, được sự cầu nguyện của nhiều tôn tớ, con cái của Chúa, trong đó có mộng sư đây. Quý con cái của Chúa cũng đã từng quen biết ở Việt Nam, qua đây cũng tiếp tục quen biết nữa, cầu nguyện cho. Cho nên vợ chồng tôi đã được Chúa cho phép đi đến khoảng là 15 địa bàn ở nước Mỹ để hầu Chúa. Đi đâu cũng thấy thần phúc của Chúa bằng cho, nhưng mà đi đâu cũng thấy có những điều đau lòng. Đau lòng là khi thấy một số nhà thờ của người Mỹ lớn lắm, tiện nghi nhóm họp đầy đủ lắm, nhưng mà có nhà thờ cái số ghế ngồi đông hơn số người ngồi, chẳng hạn như nhà thờ ở Bumona thì ban chúng ta đây thôi có 2.900 chỗ ngồi, nhưng mà nhóm lại chừng non trăm. Nhà thờ Wesley của thành phố này, nếu không có người Việt Nam đánh lên thì nhà thờ 400 chỗ ngồi đó tính đồn người Mỹ chỉ còn có 20 người. Tôi không biết nhà thờ này sao tôi cũng dám nói. Rồi liên về các hội thánh Tin Lành Việt Nam nhiều hội phái. Bây giờ tôi được may mắn là biết được rồi, cho nên được tự do hầu Chúa với các nhà thờ của nhiều hội phái. Tôi thấy rằng chỉ có một số ít nhà thờ là số tín đồ chống lại đồng đạo, còn lại đa số thì còn bằng lễ cấm của nhà thờ nhiều quá. Hỏi ra thì người mở kinh Chúa hàng năm vẫn có. Về những người từ Việt Nam qua đây, nhóm học sinh hoạt cầu của Chúa có, sanh con đẻ cái đêm cũng có. Những người ở từ các đảo vào đây, hoặc là những người đi theo diện này, diện kia, diện nọ, rồi từ Chúa để được tập trợ rất là nhiều. Nhưng mà số tín đồ gia tăng thì chỉ có chăng là trong sổ sách ghi rất là nhiều, nhưng mà số lượng có mặt trong nhà thờ đó là chưa nói đến trước mặt Đức Chúa Trời làm giả từ trước đây hay không. Khi số lượng bao nhiêu thì chúng ta không có biết được. Tôi khám phá ra điều này, sở dĩ tình trạng hội thánh Mỹ bị suy sụp dầu rằng đã có một thời gian nước Mỹ này cỡ giáo sĩ đi các nước khác trên thế giới bị tình trạng, nhưng bây giờ tình hình nội khác tại vì tớ người làm cha mẹ rất chú trọng đến những cái dạy đạo cho con cái, từ khi còn trơ còn trẻ thơ. Tôi tiếp xúc với một số người tín đồ Mỹ, rồi tiếp xúc với một số tín đồ Việt Nam, nhất là những người lớn tuổi. Tôi gợi ý gì gia đình lễ bái, có người không biết gia đình lễ bái là gì, rồi nói về bạn không nói về dạy đạo cho con giáo từ còn nhỏ. Đa số thì họ nói là hồi nhỏ biết gì, trẻ lớn cũng có sự biết rồi nó mới dạy. Nhưng mà trong châm ngôn của 2:6 là một chút cho biết chúng ta phải dạy cho trẻ thơ lúc nào. Hãy dạy cho trẻ thơ thì tức là biết rằng nó lúc nó còn thơ còn nhỏ. Mà đúng ra phải dạy con khi nó còn trong bụng mẹ. Ủa, có người đến tôi hỏi bụng mẹ biết gì mà dạy? Biết à? Chứ không biết à? Khi bà Marie đến thăm Elizabeth, giặc một chiếc còn trong bụng, bà Elizabeth làm gì? Nhẹ nhõm. Biết chứ không biết đâu. Rồi sanh ra tại sao mà nước nhỏ nó thiếu có mẹ nó đâu có dạy nó nghe, nó đâu dạy nó nói, nhưng tự nhiên lớn lên cho nó nghe được, nó nói được, rồi sinh hoạt rồi lần giống như như mẹ giống như cha đó. Bởi vì có sự nhận thức tiềm tiến kết quả. Lý do là dạy mà không có làm, nói thì hay nhưng mà không có khuôn mẫu cho bọn giám chúng ta bắt chước. Thường thường chúng ta nói vấn đề gì á thì chúng ta hay nói ví dụ như rồi khi chúng ta khuyên người nào làm gì thì chúng ta nhắc đến cái gương của người nào đó đã làm rồi đạt được kết quả, rồi giờ cứ làm đi, nếu đạt được kết quả thì làm tiếp tục, còn không đạt kết quả thì thôi, không đạt quả thôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Thì đương nhiên được mời chia sẻ lời Chúa chiều nay đây tôi hoàn thành cái vấn đề bắt chước. Chúng ta cần phải sống cách nào cho con giáo chúng ta bắt chước chúng ta, chúng ta trở thành khuôn mẫu tròn trịa cho con giáo chúng ta bắt chước. Nhưng mà trước tiên chúng ta phải biết ai được là người chúng ta bắt chước, để chúng ta có thể nói với mọi người trên Chúa sau chúng ta là con trẻ thuộc linh cũng như con trẻ cụ thể trong nhiều con cháu chúng ta rằng hãy bắt chước tôi. Cũng như tôi bắt chước chân thiên. Để có một cái khuôn mẫu cho chúng ta bắt chước thì chúng ta phải trở về những kinh thánh là lời dẫn lý. Lời Chúa cho chúng ta biết ai là người trước tiên chúng ta nên bắt chước. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 1. Tôi sẽ Ê-phê-sô đoạn 5 câu 1 kết rằng: vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời thánh quá, công bình quá, thành tính quá, cái nhiều hơn rồi người cao quá xá, làm sao bắt chước được? Nhưng mà chúng ta lưu ý câu này, sứ đồ Phaolô không khuyên chúng ta bắt chước Ngài nhiều về công cụ sáng tạo, mà chỉ bắt chước Đức Chúa Trời trong cái vai trò của đất tạo hóa đối với nhân loại. Cái cách, cái cung cách đối xử của Ngài đối với nhân loại chúng ta nên bắt, chúng ta phải bắt trước cái đó. Mà cái cung cách đối xử của Ngài đối với nhân loại là gì? Trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 câu 32 chép rằng: hãy ở với nhau thích nhân từ, đầy dễ lòng thương xót, tha thứ nhau như, chúng ta đọc đi, như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Bắt chước Đức Chúa Trời trong chỗ nào? Trong sự ăn ở với nhau thích nhân từ, đầy dễ lòng thương xót, tha thứ nhau. Bởi vì có cái khuôn mẫu là như Đức Chúa Trời đã làm mấy điều đó cho chúng ta. Gia đình sở dĩ êm lắm, hội thánh vui vẻ trở thành cái nơi mà con cái của Chúa ước ao tới giờ gió để đi sinh hoạt vui vẻ rồi không ước rồi giả về là vì cớ con cái của Chúa biết mắt trước Chúa trong sự đối xử với nhau đầy dễ nhân từ thương xót tha thứ. Chúa Giêsu bày tỏ cho chúng ta về sự nhân từ của Chúa Trời qua câu chuyện về người con trai quan đàn, nhất là trong cái thái độ của người cha với con hay lắm. Theo thế thường của những người cha thì đứa con nó phá hết nửa gia tài, nó ra đi, nó làm nhục cho cha nó, Bởi vì người ta tìm hiểu, người ta nói rằng đó là thằng nào mà giờ nói khác đến cưới thì lang thang chứ sẽ làm không ai muốn, rồi bây giờ phải làm nghề chăm heo. Mà con của mấy ông bà không biết chứ cha cũng nói giàu lắm á. Mà cha cũng nói giàu, mà chính nó cũng khoe à, không phải là cha nó nghèo đâu. Tại giờ nó sắp cơ sắp thế thôi, cha nó một là ở quê, cha nó giàu lắm. Bà sẽ nói ông già nhà giàu hả? Không biết coi con để con lang thang tới cưới rồi nè. Nếu mà ông già Kinh Thánh chết rằng lo làm ăn sinh sống nhưng hở ra cái việc nhiệt khỏi xa tâm về hướng nó ra đi đó. Trong mong chúng nó trở về. Ngày nào nó chưa về ngày đó ông ăn không ngon ngủ không yên và lòng dạ với Chúa Trời đối với con cái Chúa là những người xa nhà Chúa đáng lẽ là ngài phải phạt. Thì tính đến cái sự giận dữ của ngài đối với những kẻ tội bạc ăn không trời uống không trời ở từng ghế nhà trời để thờ lại được. Nhưng mà ngài lại nói rằng mắt ta bảo cho chúng nói lời này, mắt ta rơi lệ đêm ngày chẳng thôi. Mỗi lần nghĩ đến con gái của ngài đó là điều ngài mắt ngài rơi lệ đêm ngày chẳng thôi. Chứ không có trong con nó bị hại bị phạt mà trong mong cái nó trở về để hưởng được sự nhân từ của ngài. Chúng tôi là những người bỏ hành hữu chúng ta, nghĩa đứa con có thiếu là giúp cho cha mẹ chúng ta trù, chúng ta hẻo nó bị khổ bị sợ thì ta còn đến thì ta nạn chết có nó bị tử cho nó trả nó lên dần. Nhưng mà không, cái giúp đời lưỡi con cái của ngài không làm vậy. Ngài yêu thương, ngài tỏ lòng nhân từ đến điều trong mong nó trở về để được hưởng lộc cái lộc gia theo trong mong nó quy thần. Rồi ngài đầy nhân từ đầy dễ lòng thương xót hay là thương cả, tức là mỗi lần mà nhìn nghĩ đến đứa con ra đi ông đau xót ở trong lòng, ông nghĩ nó đừng đói. Ông biết trước nó đói, buồn nhiều không đói. Nó thiếu ăn, cho nên nó ốm ho về mòn, đi đến chỗ dễ sinh bệnh hoạn. Ông lấy cái sự ốm ho về mòn bệnh hoạn đó như là chính mình ông đương đau khổ. Ông chịu nổi, mỗi lần nghĩ đến, ông đưa vui sướng ở trong nhà, mà nó đương khổ ở ngoài nhà. Đó cũng là thái độ của chúng ta đối với anh em, chúng ta là những người sống ngoài Chúa hoặc là sa ngã hoặc tiểu núi một lần một lần, chúng ta nên thương xót họ hơn là trách cứ họ. Rồi tiếp theo là tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Trong hội thánh của Chúa thì có xảy ra cái điều này là chúng ta sẽ trách móc những người phạm tội, vì có những người phạm tội mà hội thánh nó phước, những người con bổ về trong nhà mà gia đình nó phước phải không? Đúng không? Đúng. Nhưng mà có nhiều khi do người đồng cố chấp của chúng ta là người không làm nên tội, chúng ta không tha thứ cho người nhà mình. Chúng ta không tha thứ cho anh em mình ở trong hội thánh cũng là một tội chứ một chút nữa. Và còn nội dung chúng ta đọc hàng ngày, chúng ta đọc hàng ngày chúng ta tha lỗi cho chúng con như chúng con tha tội cho các con của mình. Chúng ta có quyền cố chấp tội lỗi cho anh em, nhưng mà chúng ta cầu nguyện chúng không nhận. Vì chúng ghi nhận lại những người mà có sống trên tinh thần cầu nguyện tha thứ cho kẻ có lỗi với mình. Nhưng mà nếu kẻ có lỗi với mình mà phải tha, bắt buộc phải tha thì tha bao nhiêu? Bao nhiêu là chúng ta còn cái cứu sâu diện một chút thì được lời mấy người, nhưng mà đa số thì tha bao, đối với giống như người đời thường tha bao nhiêu lần? Ba lần phải không? Nhưng mà trong Kinh Thánh có ông Phi Rơ thì ông lợi rõ hơn những người khác. Ông chẳng những mà phê Chúa là ông tha hai lần theo cách của loài người, một còn cộng thêm lần nữa, tức là bảy lần. Có người cha nào đối con tao tha mày bảy lần nha, thường thường nó tao tha mày cùng lắm là ba lần, mà này kêu phê là bảy lần. Nhưng mà Chúa dạ cho tha bao nhiêu lần? Và trả lời là 490 lần. Mỗi lần ai phạm lỗi mình tha một lần, mình làm dấu cho mấy cột, làm dấu cho đến 490 lần thì cũng còn tha. Nhưng mà đến lúc phạm lần thứ 491 thì sao? Không thấy lời Chúa thôi, khác rồi, khách hạ rồi. Không, Chúa nói thế ý nghĩa là luôn luôn. Bởi vì lòng nhân từ thương xót của Chúa đối với sự của Ngài trong cái phim trong cái ba là đời đời. Nếu mà con Ngài không dùng sự thương đời đời của Ngài thì chúng ta thương mất hết. Cho nên chúng ta trước hết bắt chước Đức Chúa Trời trong cái chỗ đối xử với nhau cách nhân từ. Chứ mà anh chị em ơi, chúng ta cũng chỉ là người bất toàn. Chẳng mà anh em chúng ta bất toàn rồi lộ cái bất toàn đó ra thì chúng ta thấy cái sự thật trong thâm tâm của chúng ta có nhiều nhiều một tệ hơn những điều mà người ta lộ ra thì người ta thấy nữa. Cho nên chúng ta nên bắt chước Đức Chúa Trời đối xử nhau cách nhân từ, đầy dễ đồng thương xót. Không phải là thương xót cho có một giới hạn nào đó, mà đầy dễ tràn ra lòng thương xót, tha thứ nhau không theo tiêu chuẩn của loài người mà theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời là đời đời. Như vậy là còn như là thứ được tạo tội cả đó rồi tha thứ, tha thứ lần đầu vậy không còn luật lệ gì rồi sao bỏ về những gia đình dội thánh. Chúng ta nên nhớ rằng chúng ta phải tha thứ, còn người có lỗi phải có trách nhiệm ăn năn. Nếu không ăn năn thì Đức Chúa Trời có cái cách để làm việc với họ, mà cách Đức Chúa Trời làm việc vô cùng hay hơn chúng ta làm việc. Để sau này trước tòa án của Đức Chúa Trời, Kinh Thánh chép rằng mọi miệng thì phải ngậm lại. Rồi bất cứ ai nữa, trong Giăng đoạn 13 câu 4-15 có lời phán của Chúa rằng: vậy nếu ta là Chúa là Thầy mà đã rửa chân cho các ngươi thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau, vì ta đã làm gương cho các ngươi để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Chúa làm gương cho chúng ta về điều gì? Thường theo phong tục người Do Thái là khách vào nhà, nhất là khách quý thì có người đầy tớ rửa chân, có khi chính chủ rửa chân cho khách vào nhà. Nhưng mà bữa đó cả Chúa Giêsu và 12 sứ đồ vào trong nhà, mà nhà này cũng nhà cũng là của thánh Chúa, cái chỗ dành cho nhóm đàng hoàng cho Chúa thì cũng còn nhớ cái chỗ gì mà không ai biết chứ. Có một rồi theo Chúa 3 năm ngoài rồi thì học biết thì tinh thần phục vụ nhau rồi, nhưng mà cũng nặng nhẹ nhau, người nào cũng muốn làm thầy chứ không muốn làm hết, người này chờ người kia chờ người nọ. Chứ tôi cũng để ý coi coi bài học mà ngày dạy tôi tinh thần phục vụ người khác thôi, các trò của ngài thôi, học từ đầu tới đầu rốt cuộc ngài thấy rõ và rất thích, cho nên ngài dạy bài học thích đáng. Khi kia chủ nhà ra thăm nước ở đây, ủa thằng thằng này làm gì ra thăm nước mà chắc phải thăm nữa, các con đồ dính nhá, làm gì lạ lùng mà làm chưa bao giờ thấy thằng nào. Ngài đến cái muộn rồi, không biết thấy cái đời trước nè, đến cái ông nào trước là làm sao ông không biết, nhưng mà ông Tư Lơ là đậu bậc nhất. Thì đến giờ ở đó không được chứ mà không được, tôi đem lại lửa trên cho thầy, cho thầy làm sao mà lửa trên cho tôi được, hồi nào giờ sống rửa đi, bây giờ có thầy làm rồi mới biết là việc này là việc đáng lẽ mình phải làm, không biết là thầy đã làm. Ngồi xuống, ngồi xuống để chú rửa, trong khi chú rửa rồi sẽ nó mặt, trong khi chú nói là nếu mình không để ta rửa chân không có phần chi với ta, cậu nói như vậy là rửa chân mới có phần, như vậy là rửa nhiều chừng nào có phần nhiều đấy, rồi cắm một đồ khác, đều phải bị ở trong cái cảnh là nó mặc như thế nào là phải để cho chúng được trên. Sau khi rửa xong rồi, Chúa nói vậy nếu ta là Chúa, tức là chủ các ngươi, là thầy các ngươi, mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau, rửa chân lẫn cho nhau. Thường thường ở trong một tháng thì người tu chú lâu năm, nhất là mục sư trường đạo gọi là tôi tớ của Chúa, tôi tớ của Chúa thì phải rửa chân cho những người mới tin Chúa, những người yếu đuối người lạnh. Địa bàn nó địa bàn thường thường phải không? Nhưng mà là con cái của Chúa, còn con trẻ thuộc linh cần một người thành nhân rửa chân cho. Nhưng mà cứ ở trong tình trạng 5 tuổi cũng cần con người rửa chân, 10 tuổi cũng vậy, 15, 20 tuổi có vợ, có chồng, có con, có cái cũng vẫn còn để người khác rửa chân hoài sao? Chúng ta phải sống với tinh thần phục vụ lẫn nhau, chúng ta phải phục vụ người khác phải phục vụ người khác nữa, rồi khi chúng ta có lâm nạn hỗ trợ cũng được người khác phục vụ lại. Nhưng mà chúng ta đừng có đòi người khác phải phục vụ mình, bởi vì trong sách Ma-thi-ơ 20:8 thì nói rằng bởi con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, xong để hầu việc người ta và khó mà sống mình là giá trị nhiều người. Chính Chúa là thầy, là Chúa của chúng ta đến thế gian này không phải để được hầu việc mà là để hầu việc. Ôi ước gì hết phải con cái Chúa trong hoàng thánh đều nô ngã tìm đủ mọi cách để hầu việc lẫn nhau. Cái việc mà làm không sanh hẳn, không chờ đợi, tôi mới được tin một người bạn rất thân thiết của tôi và hợp tác ở giữa tôi từ khi tôi truyền giáo cho người Việt là Trung Hương trên Kiên Giang qua đời gần 90 tuổi. Anh là một người hậu chúa trọng tài và có mà tôi phải chấp nhận, vui vẻ chấp nhận cái độc lập đó lắm. Khi chúng tôi hậu chúa thật giá thì anh mới từ chúa, anh được cảm động mở mang của một chúa Minh Lương mà anh không có bàn với ai hết á. Anh xuất tiền nhà ra mua bốn thùng ruộng, rồi xuất tiền nhà ra cấp cho trường thấp, xuất tiền nhà ra cấp cho nhà thờ. Anh đem cái xe đóng máy tới để cho tôi già, rồi tới giờ tới giường lui trong nhà thờ trong trường thấp thấy gì thiếu anh tìm tới. Sống với tinh thần phục vụ, không cần bàn với ai hết. Phần lễ không ai thẳng, chúng ta không cần bàn, không nên sửa lại với ai không. Nhà thờ rất lớn, không cần bàn, không nên lượng sạch hay không. Rồi trong micro thì nó chai rồi, nó già rồi, nó hết thông rồi, không cần bàn, chúng ta phải đẹp đến mới tới. Thay thế, cái đời này mình thấy nó đổi thời rồi, chúng ta cứ thêm cái đời mới nhà lần đó. Chúng ta phải sống với tinh thần phục vụ, bởi vì Kinh Thánh chép rằng ban cho có phước hơn là nhận lãnh. Chúng ta anh em phải lưu ý điều đó, càng phục vụ nhiều chừng nào càng sung sướng, càng phước hạnh nhiều chừng ấy. Sợ rằng chúng ta không còn có cơ hội để phục vụ, chúng ta đừng có trách móc anh em tại sao không phục vụ mình. Có một số người trong dòng con cái Chúa thì phải trách móc tại sao mà người thánh không tới thăm tôi. Tôi hoàn nạn, tôi đau yếu, tôi khó khăn mà lo thăm ai đâu, không là thăm tôi. Nhưng mà hội thánh đích thân là đáng mừng mà. Vì hội thánh thấy mình là một người tín đồ thành nhân, có đức tin vững vàng rồi. Còn những người mà không hoài á, mà biết rồi bị đến một diện không nổi cho nên là, cho nên mình rất được không nhé, mình phải mời con Chúa, rồi mình phải trở thành cái người không nhé, giờ không phục vụ cái khác. Không có gì sung sướng bằng sống để phục vụ. Trong sách Khải Huyền đoạn chót á, cho biết đó là những ngôi sao, nếu là lãnh đạo của vụ thánh thì là những ngôi sao trước cộng trong ba. Mà Daniel đoạn 12 thì cho biết rằng những kẻ phục sự Chúa qua sự phục sự nhau, tương lai như ngôi sao đời đời mãi mãi. Người phục vụ là ngôi sao, người ta áo ước trở thành ngôi sao. Mà dầu cho có ngôi sao nào trong thời gian vun do thì nó rốt cuộc cũng chỉ là những sao băng, sao sẹt. Thấy đó rồi sẹt lắm. Còn người phục vụ Chúa là ngôi sao đời đời mãi mãi của một Chúa. Cho nên trong một tháng chúng ta đòi cho kỳ được một cái công việc để phục vụ. Mỗi người Chúa đều bán cho cái ơn tứ khác nhau, mà càng một chỗ chừng nào mặt mày càng sáng rỡ chừng đấy, cái giá trị mình càng được nâng cao. Còn trong gia đình, nếu mỗi người là người phục vụ hết thì gia đình cũng sạch sẽ biết bao nhiêu, hòa khí vui vẻ biết bao nhiêu, tình yêu thương đậm đà biết bao nhiêu. Tôi nhớ đến câu chuyện còn hai anh em, người anh đã có vợ có con, còn người em thì họ độc thân. cái mùa lúa thâu và xong rồi thì chia hai. Trong khi làm thì người anh nghĩ đến em của mình chưa có vợ tội nghiệp cho nên làm phụ nó. Còn người em cũng nghĩ đến anh chị mình có vợ có con, trách nhiệm nặng nề hơn, công việc bề bộn hơn, phải lo việc nhà nữa, cho nên cũng đáng lẽ phụ. Rồi kia chia hai nó rồi chờ ra về thì người em nghĩ rằng anh mình phải có phần hơn, bởi vì nó ba mẹ anh, cho nên toàn đêm lén ra lấy bớt nó lúa trong phần của mình và bỏ qua phần người anh. Tụi người anh cũng nghĩ tội nghiệp em mình chưa có vợ, cho nên nó ảnh hưởng phần nhiều hơn cho người đi mũi. Tụi mọi đêm lén lén ra lấy mỗi lúa có phần mình cho mẹ em. Mà ra vài lần cái đụng động nha. Ôi cảnh đẹp biết bao nhiêu, ngàn thơ biết bao nhiêu. Có khi nào mấy bà vợ thì tới tối mà thức khuya mới nổi, thức ngủ thức dậy trễ, rồi vô trong nhà tắm để giặt đồ, giật mình thì có thấy ông chồng giặt hết rồi. Rồi mấy bà ok đau yếu nằm mệt mỏi ngủ quên, nhịp mình thấy quá giờ ăn rồi đặt đặt xuống nấu cơm xuống thấy ông đây dọn sẵn bàn rồi nên lâu quá. Trong hội thánh trong gia đình của anh em bắt trước Chúa Giêsu rửa chân lẫn cho nhau, phục vụ nhau, đến lúc người ngoài họ thấy cảnh đẹp đó mà nhiều người quy phục Chúa. Rồi đó mà hơn cái gương mẫu nữa của Chúa Giêsu cần bắt trước là trong thư lên thứ nhất đoạn 2 câu 1 đến 23: Đấng Christ đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy cái chút chi nhố trá. Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngâm dọa, nên cứ phó mình cho đến sự đó không bình. Noi gương chịu khổ của Chúa Giêsu, nếu mà không phải chịu khổ mà cằn nhằn sở nhẫn, không phải chịu khổ một phe rằng không có ai chịu khổ vì Chúa như tôi, mà trong cái chịu khổ đó nó phải bị sỉ nhục, đau đớn, rủa xả, thiệt thòi mà không phạm tội, không nói dối, không rủa lại kẻ làm hại mình mới là nói theo lương của Chúa. Thường thường khi chúng ta chịu khổ với Chúa thì chúng ta ai hãy chịu ra mình không ai chịu khổ với Chúa như tôi. Tiếp là Việt Nam khi con khánh mời có lần hai lần bị mặt tốt quá không có ai mà khổ với tôi. Còn những người bị đánh mềm cơm trong tuần trong sẽ trong tù trong tù ta điểm ca hát vui thỏa ở tuyên bố tại vì cơ hội biết chịu khổ gì có Chúa là một phần thưởng. Mà trong cái chịu khổ kể cả khổ gì có bệnh hoạn, khổ gì có bị săn đoạt, khổ gì có bị nói hành, khổ gì có bị phụ tình, chúng ta dễ làm tội lắm. Trong khi đau yếu của mình khó chịu quá hay gây khó khăn chúng ta dễ tạo ra những cái tiếng hôm nay không đẹp. Khi mà tôi có tuổi thằng nhỏ bằng mấy cụ lớn tôi hơn, tôi có kinh nghiệm đó. Lúc bình thường thì cái gì cũng chịu đựng dễ dàng, nhưng mình khó chịu mà lúc nhỏ ta nói chút hay nó vợ nó khôn sống một chút hay là có khá khác một chút, cái người cũng còn thấy Phật tổ rất khó chịu, rồi có khi mẹ nó được mà nói về con nặng nề. Nhưng mà dù mình nói về con nặng nề có thái độ khó chịu, cũng sự nghiệp cũng rộng rồi, nhưng ta cố thêm thôi chứ không có ít lời gì hết. Cho nên chúng ta chịu khổ mà không phạm tội, bị bắt khớp mà không phạm tội, không nói dối, không nói dối, không rủa xả, không đồ bẹo. Tôi bị hang thêm mấy năm dài ở chốn lưu đài Bảo Thúc. Tôi cảm tạ Chúa yêu cùng vì có nhiều người đã cầu nguyện cho tôi. Còn không thì tôi cũng rơi vào tình trạng phạm tội, rủa lại kẻ gây khổ cho mình và dễ lắm mình ở chốn. Khi công an làm việc rồi hãy nhắc đi nhắc lại, rồi nói anh cứ khiếu nại không mà nhớ là cái quyền thì giải quyết các đơn khiếu nại chậm lắm, mà tố cáo về phương nào mà nói rõ vậy. Cho nên những người mà tố cáo anh á thì tố cáo, nếu mà tố cáo lại rồi tức là mình ta sai xấu, mình cũng xấu, người ta có gì đâu giá trị. Người chịu khổ chứ đi xuống là ngày bị rủa mà chẳng rủa lại, nhưng phó mình cho đến sự đói công bình. Lời tiên tri cho biết là ngài chịu khổ, nhưng mà thái độ của ngài đối với những kẻ gây khổ cho ngài như con chim, chim con câm trước mặt kẻ xấu. Gây khổ cho ngài mà cám nguyện yên lặng chịu đựng khó lắm, ăn miếng chậm miếng dễ mà yên lặng chịu đựng chịu rét khó lắm. Tôi nhớ là câu chuyện Aga và con của ngài ở miền núi, chúng ta từ trước ông làm nhớ câu chuyện đó, tôi học được bài học này lắm. Sở dĩ có ba là vì có do bà ta ra, mà cũng do ông giàu mở ra nữa, và rồi có đức tin lớn. Lâu cũng ngày dạy tháng là trên đỉnh nhau mà không có con, bây giờ bà đề nghị cho tôi lấy bà ra con hậu cho đẻ con thế được không, rồi đẻ con hôn lớn rồi giữa con dòng tránh đầy sát nhưng con dòng phụ là ứng lên tranh đợi nhau, và giữa ta ra và ở ra cũng tranh đợi nhau để cho có hòa khí trong gia đình. Đức Chúa Trời chấp nhận một việc mà dường như là mọi người không thể chấp nhận được, là ông Nam cầu hỏi Đức Chúa Trời bây giờ giải quyết làm sao. Thì Đức Chúa Trời nói cứ nghe lời ta ra đi, đuổi mà đuổi ta ra mà đi. Nếu chúng ta là ăn gái hay chúng ta ăn việc sao? Bị mất sống hoàn toàn. Tôi đâu có tự động mà tôi lấy ổng, tại ổng mà tại bả nữa. Mà bây giờ Đức Chúa Trời cho phép đuổi tôi đi đâu? Ngày mai đụng bầu nước nhỏ, thế vậy các bánh rồi đi đổi đường để ăn bánh hết, uống nước cũng hết, làm than thở Chúa Trời chưa bây giờ thì còn có cái chết. Nhưng mà tại vì đó Chúa mở mắt cho nàng ra thấy có chút nước, rồi bỏ bánh ăn, rồi tiếp tục đi đường về sống. Có nhiều khi chúng ta bị rơi vào tình trạng bị đối xử bất công, chỉ được thiết đến điều. Nhưng mà tôi thuộc cái lời Chúa nói trong sách Kinh Thiên hôm qua là biết Đức Chúa Trời là cha và nhớ thần chồng của kẻ mồ côi, người quá của Đức Chúa Trời là cha của kẻ mồ côi, người quá của thì mấy người còn có vợ có chồng càng làm không phải là Đức Chúa Trời của những người đó nghe không? Phải, nhưng mà đặc biệt là Đức Chúa Trời của những kẻ mồ côi người có của. Có ai ở đây là kẻ mồ côi? Tại vì tôi cũng cần nghe không rõ thôi, chứ tất cả chúng ta đều trong một câu tôi cũng trong một câu tôi mồ côi cha với mẹ. Giờ tôi cũng mồ côi cha với mẹ, giờ không còn cha mẹ gì hết. Còn hai người gốc buộc, những người không có chồng là gốc buộc, mà những người không có vợ là lo phu. Nếu mà về phương diện phục linh, người có vợ hay có chồng, còn vợ còn chồng còn cha còn mẹ, chúng ta cũng là kẻ mồ côi người có của. Bởi vì giữa thế gian này chúng ta là người thiểu số, dễ bị ăn hết. Chúng ta là những con chiên ở đâu? Ở giữa bầy muôn sói. Một chút, một con chiên mà ở giữa một con sói thôi, nó quần cách tiêu. 100 con chiên ở giữa một con sói thì nó quần cũng tiêu. Mà chỉ có vài con chiên mà ở giữa bầy muôn sói, ăn hết mà chết đều. Mình thích, mình theo Đức Chúa nhậu nhạc say sưa hút hết cờ bạc đó là phát tướng không sợ đó. Thì Chúa mình bỏ hết tất cả, mình trở thành người tốt, chứ thích cho mọi người không đó, mà theo cái gây tiền diện hoài, cái chuyện khó khăn hoài, muốn ăn cơm đốt sống hoài. Trong trường hợp vậy thì khổ chứ, tôi còn phải làm năm. Thiên tặng khó mình cho nắm giữ con không mình, hay nhất đánh đạp tranh đạp, gom gồm gom gồm, thiền chất thiền chất, tôi cả hạt, tôi ngồi với Chúa, người gây khó khăn cho chúng ta, bắt bớ chúng ta thờ, cùng mục đích họ gây khổ chúng ta để chúng ta khổ, họ hành động. Bài học chiều pha lô về tư la tại thành phố ít không? Đáng lẽ là phải gấp khóc lên để trách khóc. Nhưng mà khi nào buồn ngủ ngủ, thức dậy ca hát, không có đời thì dịp chân, đọc thao, đọc chết, để ngồi trên giữa. Nhờ đó mà thức thiền được thao tùng. Đức Chúa Trời luôn luôn đứng về phía kẻ bị thương hiếp, chứ Đức Chúa Trời không luôn về đứng về kẻ ăn hiếp người ta. Cho nên nếu có ai trong gia đình bị ăn hiếp, ai trong hội thánh này bị ăn hiếp, thì chúng ta nên nhớ rằng Đức Chúa Trời luôn đứng về chúng ta, luôn về chúng ta chứ không đứng về cái kẻ ăn hiếp chúng ta đâu. Nếu mà giao phó mình với Chúa thì Chúa sẽ tự nói một mình. Chúng ta bắt trước Đức Chúa Trời, bắt trước Chúa Giê-xu, bắt trước các hội thánh gương mẫu tốt. Tôi gác lại cái phần này, chỉ cần bắt trước những cá nhân có gương mẫu tốt. Bây giờ thì giờ hết rồi, tôi chỉ muốn dùng thêm hai cái ví dụ để có kỷ niệm cho đời sống chúng ta về cái phần quan trọng của sự bắt chước, cũng như chúng ta sống để làm cho người khác bắt chước. Dầu muốn dầu không thì chúng ta cũng phải bắt chước, mà đã có gương mẫu toàn vẹn và chính là Đức Chúa Trời trong cung cách đối xử của Ngài với nhân loại, và trong cái thái độ phục vụ và chịu khổ của chính Chúa Giê-xu Kitô rồi. Bây giờ điều quan trọng là áp dụng để cho con cháu chúng ta, để cho người mới tin Chúa sau chúng ta thấy cái gương tròn trịa đó mà phật chúng. Các vị bạn thấy cái gì đây? Cái gì đây? Cái này đâu? Đó một đèn không? Còn thấy gì không? Chắc chắn là khi nhìn lên thì chúng ta chú vào cái chỗ này nhiều hơn. Nhưng mà cái phần trắng nhiều hơn gấp bội, chúng ta ít chú ý là không quan tâm. Đời sống của chúng ta là con cái của Chúa, bao nhiêu việc tốt của chúng ta, người nói của Chúa, con cháu chúng ta ít không quan tâm. Mà một vết nhơ tội lỗi của chúng ta thì người ta phát hiện rồi. Ngồi điều tốt của chúng ta người khác không bắt chước, nửa điều xấu của chúng ta người ta bắt chước. Cho nên chúng ta là người làm cha mẹ, là người chăm của bầy nhỏ trong gia đình, chúng ta là người thượng Chúa lâu năm, là người đi trước, chúng ta nên lưu ý. Nếu có một vết nhơ tội lỗi nào dù nhỏ đến đâu đi nữa cũng căng răng nhờ Đức Chúa tha thứ cho, để lúc nào chúng ta cũng có gương mẫu tròn để cho người khác bắt chước, nhất là người nói chuyện Chúa. Chúng ta không những nhớ là nhân lương tập đoàn, phải nhân lương tập đoàn, nhưng mà khi chúng ta tin Chúa, Chúa là Đấng Hoàn Toàn ngự và chúng ta, thì chúng ta trở thành cơ đốc nhân. Khi tin Chúa rồi chúng ta vẫn còn là nhân, tức là người, nhưng mà là người cơ đốc, người cộng với cơ đốc, người bất toàn, không thể sống cuộc đời hoàn toàn được, nhưng mà cộng với cơ đốc là đến hoàn toàn, cho nên chúng ta sống được cuộc đời hoàn toàn như Ngài được, nhờ sức toàn năng của Ngài. Tin là nhảy vào, là uống vào, và cái gì chúng ta nhận vào đó trở thành sự sống của chúng ta, và chúng ta sống cuộc đời như Chúa Giêsu giữa thế gian này một cách tự nhiên, qua sự liên hệ với Ngài trong sự chết, để được chôn và được đồng sống lại với Ngài trong đời sống mới. Cái tín điều cuối cùng,
nhất là họ thấy cái gương mẫu của chúng ta là Đức Chúa.
thương con cái. Con cái nó cũng không có đủ khả năng để mà làm theo được tương lai của chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta sống làm gương trước, làm gương trong sự nhịn nhục, trong sự chịu đựng, trong sự nhân từ, thương xót, tha thứ, làm gương trong sự đọc kinh thánh, trong sự cầu nguyện, trong sự dâng hiến, nhất là trong sự nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự, tự nhiên con cái chúng ta được thúc giục tự theo. Và người chưa tin Chúa trong nhà chúng ta, họ chán ngấy gì chỗ nghe nói chúng ta đạo cao đức trọng và mối nguyện, nhưng mà họ không thấy cái đời sống gương mẫu của chúng ta là gì như trước. Nhưng có số người nói cái gì cũng phải gương mẫu hết, vậy là tội gì tự do. Sống tự do, không thả, muốn làm gì làm, không nói gì nói, không ăn gì ăn, đi đâu đi. Còn nói thì có trách của lời Chúa, ông mục sư cũng dạ, chiều nay nó có chuyện với gương mẫu, có chuyện gương mẫu hết. Sống cuộc đời khổ hạnh như vậy, với nghĩa gì? Thì không, cái phần này gì lắm. Sống như tiêu chuẩn vương mẫu, theo gương của Chúa.